Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng ta mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp về tiền thuế nhà thờ ở nước Đức. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Trích phúc âm cho thánh Luca chương 17 câu 26 đến 37. Chúa phán: cũng như thời ông Noe, sự việc đã xảy ra cách nào thì trong những ngày của con người sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng mãi cho đến ngày ông Noe vào tàu và nạn hồng thủy ập tới tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót. Thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Sodom thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế ngày con người được mặc khải. Ngày ấy ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai lừa mất mạng sống mình thì sẽ bảo tồn được mạng sống. Thầy nói cho anh em biết, đêm ấy hai người đang nằm chung một giường thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang cùng nhau xây bột thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Các môn đệ lên tiếng hỏi Chúa Giêsu: thưa Thầy, ở đâu vậy? Người nói với các ông: xác nằm đâu diều hâu tụ đó. Quý vị và các bạn thân mến, thi hào La Fontaine có kể một câu chuyện ngụ ngôn như sau. Một ông cụ già đang cuốc đất trồng cây, chợt có ba chàng thanh niên đi qua. Các cậu nói: cụ lẩm cẩm quá, già rồi còn trồng cây gì nữa. Thôi cụ ơi, việc đó để cho tụi cháu, cụ lo dọn mình chết là vừa. Ông cụ trả lời: chắc gì lão chết trước, và chắc gì các cậu sống lâu hơn lão. Tử thần xưa rày có phân biệt già trẻ đâu chứ. Trẻ và già không khác chi nhau về chuyện sống chết. Thời gian sau, ba cậu vì công việc, kẻ đi lính, người đi làm kinh doanh và kẻ khác lái xe hàng. Cả ba người đều chết. Người chết trận, kẻ chết trên thương trường, người chết do tai nạn giao thông. Cụ già buồn và khóc thương ba người bạn trẻ. Quả thật, không ai biết mình sẽ chết lúc nào. Cũng giống như tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu lấy hai dẫn chứng. Như thời ông Noe, thiên hạ ăn uống, cưới vợ, lấy chồng. Mãi cho đến ngày ông Noe vào tàu, và nạn hồng thủy ập tới tiêu diện tất cả. Cũng vậy, trong thời ông Lót, thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Sodom thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. Tất cả thiên hạ đều trở tay không kịp vào giờ mình chết. Trước hết, các việc ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mua bán, trồng trọt, xây cất không phải là những việc xấu. Có lẽ gia đình ông Noe và ông Lót cũng đang tham gia một trong các hoạt động ấy. Chắc hẳn Chúa cũng không đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ những công việc đời thường như vậy để trở thành như một kẻ vô công rỗi nghề ngồi chờ. Nhưng Chúa muốn chúng ta sống trong ân sủng của Chúa như ông Noe và ông Lót. Hai ông đã tương quan mật thiết với Chúa, đã nghe được tiếng Chúa, tìm ra ý Chúa và đã được Chúa cứu. Sự khác biệt giữa thiên hạ và ông Noe là ở điểm này. Thiên hạ cứ quay quắt với cuộc sống mà quên sự hiện diện của Chúa, còn ông Noe và ông Lót thì có Chúa hiện diện và làm. Thiên hạ cứ quay quắt với cuộc sống mà quên sự hiện diện của Chúa, còn ông Noe và ông Lót thì có Chúa hiện diện và làm theo ý Chúa. Lạy Chúa, là cùng đích cuộc đời chúng con, xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan, giúp chúng con biết tìm kiếm Chúa trong cuộc sống hôm nay, để mai sau chúng con cũng được sống đời đời với Chúa. Lạy Chúa, xin giúp chúng con chiến thắng những tham lam vô độ, những bon chen bất chính, khiến chúng con đánh mất ơn nghĩa làm con cái Chúa. Xin giúp chúng con biết sử dụng ân huệ Chúa ban là tài năng, là thời giờ và sức khỏe, để chúng con phụng sự Chúa và làm mọi sự theo thánh ý Chúa. Xin cho chúng con luôn trung tín với Chúa hôm nay và suốt cuộc đời. Amen.
Nhìn con kiên vững chân thành, nhìn con kiên vững chân thành, con luôn kiên vững chân thành. Tình Chúa yêu tôi, ôi tình Chúa tuyệt vời, nhân sinh bao la. Ôi nhân sinh mặn mà, Chúa đã sinh ra tôi trong bầu trời ánh sáng. Chúa đã sinh ra tôi trong cõi nhân sinh huy hoàng.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha khích lệ người già vui sống và đề cao giá trị người công nhân trong xã hội và giáo hội. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc viếng thăm vào sáng ngày 12 tháng 11 vừa qua tại căn nhà gia đình có tên là Hoàng Hô Người Cao Niên do cộng đồng Thánh Egidio thành lập tại khu vực Trastevere ở Roma. Nhà này được khánh thành hồi tháng Giêng năm 2009 và hiện có 28 người già cư ngụ. Họ sống trong các căn hộ riêng nhưng có liên hệ thường xuyên với các nhân viên giúp đỡ. Đón tiếp Đức Thánh Cha có giáo sư Marco Impagliasso, chủ tịch cộng đồng Thánh Egidio, Bộ trưởng Andrea Riccardi, người sáng lập cộng đồng này, và Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, chủ tịch hội đồng tòa thánh về gia đình, cùng một số nhân vật khác. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha diễn ra trong khuôn khổ ngày Âu Châu về tuổi già tích cực. Lên tiếng trong cuộc viếng thăm, ngài nói: "Tôi đến với anh chị em trong tư cách là giám mục Roma, nhưng cũng với tư cách một người già viếng thăm những người đồng lứa tuổi của mình. Tôi biết rõ những khó khăn, các vấn đề và những giới hạn của tuổi này. Tôi biết rằng đối với nhiều người, những khó khăn ấy càng trầm trọng hơn do cuộc khủng hoảng kinh tế. Đức Thánh Cha muốn những người già đừng nhìn lại quá khứ để thương tiếc trong sự sầu muộn, để rồi coi giai đoạn sống hiện nay như thời xế chiều. Ngài nhấn mạnh rằng thật là đẹp ở trong tuổi già. Mỗi lứa tuổi ta cần biết khám phá sự hiện diện và phúc lành của Chúa và những phong phú mà lứa tuổi ấy chứa đựng. Đừng bao giờ để cho mình bị khép kín trong sầu muộn. Chúng ta đã lãnh nhận hồng ân sống lâu. Sống thật là điều tốt đẹp, kể cả với lứa tuổi chúng ta, mặc dù có một số khó khăn và giới hạn. Ước gì trên khuôn mặt chúng ta luôn có niềm vui vì cảm thấy mình được Thiên Chúa yêu thương và không bao giờ buồn sầu. Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn của Kinh Thánh, coi sự trường thọ là phúc lành của Thiên Chúa. Ngài phê bình não trạng trong xã hội ngày nay, loại bỏ người già, coi họ như những người không sản xuất và vô ích. Đôi khi người già cảm thấy đau khổ vì bị gạt ra ngoài lề, phải sống xa nhà hoặc sống trong cô đơn. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha khuyến khích gia đình và các tổ chức công cộng làm sao để người già được tiếp tục ở lại trong nhà của họ, và Ngài xác quyết rằng chất lượng của một xã hội, của một nền văn minh được đo lường theo cách thức người ta đối xử với người già và chỗ đứng dành cho người già trong cuộc sống chung. Ai dành chỗ cho người già tức là dành chỗ cho cuộc sống. Ai đón người già là đón nhận cuộc sống. Đức Thánh Cha ca ngợi cộng đồng Thánh Echidio ngay từ khi mới được thành lập đã nâng đỡ hành trình của bao nhiêu người già, giúp họ được ở lại trong môi trường sống của họ bằng cách thiết lập các căn nhà, gia đình cho người già ở Roma và trên thế giới. Hiện nay cộng đồng này phục vụ 18.000 người già với sự cộng tác của khoảng 800 thiện nguyện viên. Ngoài ra cũng có khoảng 100 cộng đoàn nhỏ liên đới và thân hữu giữa người già. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ người già đừng bao giờ nản chí. Anh chị em là một sự phong phú cho xã hội, cả khi gặp đau khổ và bệnh tật. Giai đoạn này trong cuộc sống là một hồng ân để đào sâu quan hệ với Thiên Chúa. Anh chị em đừng quên rằng trong số những nguồn lực quý giá mà anh chị em có, điều thiết yếu là kinh nguyện. Anh chị em hãy trở thành những người chuyển cầu nơi Thiên Chúa, cầu nguyện trong sự tin tưởng và kiên trì. Anh chị em hãy cầu nguyện cho giáo hội, cho tôi nữa, cho các nhu cầu của thế giới, cho người nghèo, để thế giới không còn bạo lực nữa. Tin Ấn Độ. Đức Hồng Y Oswald Gracias khẳng định rằng, giáo hội không muốn tham gia vào đời sống chính trị. Chúng tôi chỉ muốn bảo đảm giáo hội được tự do. Trước thềm hội nghị Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu, gọi tắt là FABC, ngày 1 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Gracias đã trả lời phỏng vấn của Gerald O'Connell, phóng viên Vatican Insider tại Roma, về hội nghị khoáng đại lần thứ 10 của FABC sẽ diễn ra tại Việt Nam từ ngày 10 đến 16 tháng 12 năm 2012, và tầm quan trọng của FABC đối với các giáo hội tại châu Á, nơi có 60% dân số thế giới sinh sống, nhưng chỉ có 3% là Kitô hữu. Cũng nên biết rằng, Đức Hồng Y Oswald Gracias, 67 tuổi, Tổng giám mục Tổng giáo phận Mumbai, Ấn Độ, hiện là Thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, một tổ chức thành lập từ năm 1970, liên kết 19 hội đồng giám mục công giáo tại châu Á. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn đăng trên trang Vatican Insider vào ngày 5 tháng 11 vừa qua, do Ukan chuyển ngữ và trang tin Hội đồng Giám mục Việt Nam hiểu đính. Trước hết, trả lời cho câu hỏi, Đức Thánh Cha Benedicto thông báo Ngài sẽ vinh thăng hai hồng y người châu Á, một vị người Ấn Độ và một vị người Philippines. Ấn Độ có hồng y đầu tiên năm 1953, nhưng nếu mật tuyển viện được tổ chức sau ngày 24 tháng 11, Ấn Độ sẽ có năm hồng y bỏ phiếu bầu chọn giáo hoàng mới. Việc này nói lên điều gì? Đức Hồng Iglesias nói như sau. Tất nhiên là quan trọng. Châu Á quyết định tương lai thế giới, Ấn Độ và Trung Quốc, hai nước chiếm 37% dân số thế giới, đang trở thành diễn viên chính trên sân khấu quốc tế. Ấn Độ là quốc gia lớn, nhưng giáo hội Công giáo ở đó nhỏ. Chúng tôi có 20 triệu người Công giáo, chỉ chiếm 2,3% dân số. Hiện nay chúng tôi có 5 hồng y cử tri, trong đó có 2 vị đứng đầu các giáo hội theo nghi lễ Đông Phương. Tôi có thể nói với anh rằng tôi hết sức vui mừng khi Đức Thánh Cha thông báo Tổng giám mục Limits sẽ được đặt làm hồng y. Giáo hội theo nghi lễ Malankara có ít thành viên nên có hồng y đầu tiên là điều bất ngờ. Điều này có ý nghĩa đối với họ và tôi rất vui về việc này. Nhắc đến biến cố FABC sẽ tổ chức hội nghị khoáng đại lần thứ 10 tại Việt Nam, Đức Hồng Y cho biết. Đây đúng là một sự kiện lịch sử. Chính phủ Việt Nam mời chúng tôi. Tôi rất hy vọng. Lúc đầu dự kiến tổ chức từ ngày 16 đến ngày 25 tháng 11. Nhưng đáng buồn là chúng tôi phải hoãn lại vì công nghị Hồng Y ngày 24 tháng 11 và một số thành viên của chúng tôi phải tham dự công nghị. Thật may, tôi có tham dự thượng hội đồng ở đây, vì thế tôi có thể can thiệp nhanh chóng. Và Đức Hồng Y Rosales, đại diện Đức Thánh Cha tại hội nghị FABC, cũng ở Roma tham dự lễ phong thánh cho vị thánh người Philippines. Vì thế tôi có thể nói chuyện với ngài. Buổi tối sau khi Đức Thánh Cha thông báo công nghị Hồng Y, tôi gọi điện thoại cho văn phòng của FABC tại Hồng Kông và các hội đồng giám mục khác vào thứ Sáu sau đó, tức hai ngày sau. Chúng tôi đã có thể thống nhất ngày họp mới. Sáng thứ Bảy, chúng tôi có thể thông báo với chính quyền Việt Nam và giải thích lý do hoãn lại ngày họp. Họ phải mất thời gian để nghiên cứu và trả lời đồng ý. Nhưng tôi đoán hiện nay không có vấn đề gì lớn. Tôi rất mong cuộc họp diễn ra thành công vì Giáo hội Việt Nam. Đây sẽ là thời điểm quan trọng vì chúng tôi muốn họp trong một quốc gia có giáo hội nhỏ nhưng đầy sức sống và chúng tôi muốn ủng hộ họ. Người ta nhận ra tầm quan trọng của việc sang Việt Nam. Mọi người háo hức về việc này. Nhận định về quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam hiện nay, Đức Hồng Y nói. Quan hệ đang tiến triển. Tòa Thánh có một đại diện không thường trực tại Việt Nam, và ngài cũng là sứ thần tại Singapore. Chính quyền mời FABC và đã hội kiến Đức Hồng Y Mẫn. Tôi tin rằng cuộc họp này sẽ rất thuận lợi. Chúng tôi sẽ có khoảng 100 giám mục, trong đó có 80 cử tri. Đức Hồng Y Rosales, đại diện Đức Thánh Cha sẽ khai mạc cuộc họp vào ngày 11 tháng 12. Và tôi sẽ chủ trì phiên họp bế mạc tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16 tháng 12. Chúng tôi sẽ mời các quan chức chính quyền tham dự lễ khai mạc. Mọi việc đang tiến triển đối với Giáo hội Việt Nam. Tạ ơn Chúa, như tôi nói lúc trước, Giáo hội không muốn tham gia vào đời sống chính trị của quốc gia nào cả. Mọi người không cần lo sợ Giáo hội hay Đức Thánh Cha. Vai trò của chúng tôi là tâm linh, là mục vụ. Chúng tôi muốn chứng tỏ cho mọi người thấy rằng giáo hội cũng như FABC đều không có ý can thiệp vào chuyện nội bộ của bất kỳ quốc gia nào. Chúng tôi chỉ muốn bảo đảm cho giáo hội được tự do, mọi người được thực hành đức tin, truyền xưng đức tin và làm chứng cho những người khác. Và nếu có người muốn gia nhập đức tin, chúng tôi tạ ơn Chúa và ngợi khen Chúa. Và họ được tự do làm thế. Tin Anh Quốc. Tân Tổng giám mục Canterbury của Anh giáo tuyên bố ủng hộ phong chức giám mục cho phụ nữ. Hôm 9 tháng 11 vừa qua, văn phòng Thủ tướng Anh loan báo giám mục Justin Welby đã được bổ nhiệm làm tổng giám mục Canterbury. Trong một cuộc họp báo sau đó tại điện Lambeth, trụ sở chính thức của tổng giám mục Canterbury, tổng giám mục vừa được bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo giáo hội Anh giáo tuyên bố, trong khoảng 10 ngày nữa, thì hội đồng chung sẽ bỏ phiếu về việc phong chức giám mục cho phụ nữ. Tôi sẽ bỏ phiếu thuận. Tổng giám mục Justin Welby vừa mới nhận chức giám mục được hầm một năm trước đây, nói rằng việc bổ nhiệm này thật là thú vị và không hề được mong đợi. Tổng giám mục Justin Welby sẽ thay thế tổng giám mục Rowan Williams, người sẽ nghỉ hưu vào tháng Giêng năm 2013, sau một thập kỷ chiến đấu với những chia rẽ trong cộng đồng Anh giáo trên toàn thế giới, gồm khoảng 80 triệu người. Tổng giám mục Justin Welby, 56 tuổi, có vợ và 6 người con, là tổng giám mục thứ 105 của Giáo hội Anh giáo. Tổng giám mục Welby nhận sứ vụ vào lúc Giáo hội Anh giáo chia rẽ trầm trọng vì vấn đề phong chức giám mục cho phụ nữ và hôn nhân đồng tính. Lễ nhậm chức dự trù diễn ra vào tháng 3 năm 2013. Tin Le Chamena. Hiệp hội sinh viên Công giáo Chad yêu cầu chính quyền xét lại vụ trục xuất đức cha Michel Rousseau. Hiệp hội sinh viên Công giáo Chad yêu cầu chính quyền nước này xét lại vụ trục xuất đức cha Michel Rousseau, giám mục giáo phận Doba, và khẳng định rằng những nhận xét của đức cha về tình hình đất nước là trung thực. Đức cha Michel Rousseau đã bị chính quyền Chad trục xuất vì một bài giảng được đài phát thanh phát lại, trong đó đức cha phê bình cung cách quản trị các mỏ dầu hỏa trong nước. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh quốc tế Pháp RFI, anh Grégoire Chimsangar, chủ tịch Hiệp hội sinh viên Công giáo Chad, đã kêu gọi giới lãnh đạo mọi tôn giáo và cộng đồng quốc gia và quốc tế ủng hộ đức cha Rousseau. Lý do là vì tất cả những gì đức cha nói đều đúng với sự thật. Nếu quý vị đi thăm một vòng miền Nam nước Chad, thì sẽ thấy các hậu quả tiêu cực của việc khai thác dầu hỏa trên môi sinh. Dân chúng thì phải sống trong cảnh nghèo đói cùng cực. Một vài trường học đã được xây cất, còn lại thì tuyệt đối không có gì hết. Mỗi ngày nước Chad xuất cảng 120.000 thùng dầu thô qua ống dẫn dầu được xây dựng với tiền tài trợ của một số các tổ chức quốc tế, dựa trên bảo đảm của chính quyền địa phương đầu tư 70% tiền lời cho các dự án xóa đói giảm nghèo. Nhưng theo điều tra của các tổ chức quốc tế nói trên, chính quyền đã không giữ lời hứa, trái lại đã dùng tiền để mua khí giới, thay vì thực hiện các chương trình phát triển an sinh cho dân chúng. Tin Roma. Trong một tác phẩm mới đây, Đức Hồng Y Eshegare nói rằng giáo hội là men trong bột ở miền Viễn Đông. Hôm 29 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Roger Eshegare, chủ tịch danh dự của Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình và Hội đồng Đồng Tâm của UNUM, đã giới thiệu cuốn sách mới của ngài, Con Người Với Giá Nào Đây, tại Đại sứ quán Pháp bên cạnh Tòa Thánh Villa Bonaparte, Roma. Cuốn sách đã được nhà xuất bản Edition de la Martinière, Pháp, phát hành. Trong cuốn sách nói trên, Đức Hồng Y Eshegare đề cập đến nhiều chủ đề thời sự của giáo hội. Ngài chia sẻ nhiều niềm hy vọng của mình theo một câu chủ đạo của cuộc đời ngài. Đó là một câu nổi tiếng của linh mục Antoine Chevrier. Đây là một thời gian tuyệt vời để làm linh mục. Đức Hồng Y khẳng định rằng ngày nay, mặc cho có nhiều dáng vẻ bề ngoài của mình, giáo hội vẫn có các cơ may, bởi vì giáo hội là một tôn giáo phổ biến vững chắc và mang tính cộng đồng, mời gọi người ta đoàn kết với nhau. Đặc biệt, Đức Hồng Y Eshegare nói về đam mê của ngài đối với vùng Viễn Đông, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ. Quá vậy, theo Đức Hồng Y, giáo hội phải mở lòng ra với các nền văn hóa này. ở các nước này Kitô hữu chỉ là một thiểu số nhỏ. Thế nên Đức Hồng Y kêu gọi hãy suy tư về bổn phận truyền giáo đối với họ, như những dụ ngôn trong Tin Mừng về muối đất hoặc men trong bột. Trong cuốn sách, Đức Hồng Y Echegaray cũng đề cập đến các chuyến đi của Ngài với Đức Thánh Cha, về những kinh nghiệm của Ngài như một người đi khắp thế giới. Trong đó Ngài đã gặp rất nhiều nhóm dân tộc khác nhau trên thế giới. Ngoài ra cuốn sách của Đức Hồng Y Echegaray cũng nói về đại kết, trong đó nền tảng là phép rửa tội, vốn đoàn kết tất cả và vượt trên mọi sự khác biệt. Về việc đối thoại liên tôn, Đức Hồng Y Echegaray nhận xét, sứ mạng đầu tiên mà Chúa Kitô đưa ra là làm cho các dân nước thành môn đệ của Người, mang một bộ mặt khác với cuộc đối thoại liên tôn. Ngài khẳng định rằng chìa khóa của mọi điều là tự do tôn giáo. Đề cập đến mối quan hệ giữa nhà nước và giáo hội, Đức Hồng Y nhận định rằng điều quan trọng nhất là tin tưởng lẫn nhau. Dù ai đang cầm quyền, hoặc dù là chính đảng nào chăng nữa, Ngài khuyến khích các nhà chính trị hay vẫn là những người tốt trong công việc phục vụ người khác. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp về tiền thuế nhà thờ ở nước Đức, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua chúng ta đã nghe Linh Mục Phaolô Phạm Văn Tuấn nói về thuế nhà thờ ở Đức Quốc. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp đề tài này. Linh Mục Phaolô Tuấn sẽ giải thích và hiểu lầm về thuế nhà thờ, dựa theo tài liệu của giáo phận Bo Sum. Linh Mục Phaolô Tuấn đã giải thích như sau. Nhiều người Công giáo Việt Nam hay hiểu sai về tiền thuế nhà thờ. Tại Đức, mỗi tiểu bang có cách đánh thuế nhà thờ riêng cho mình, nhưng hiện tại thì được tính từ 8 đến 9% vào số tiền thuế của người đi làm đóng cho sở thuế vụ. Nhiều người vẫn lầm tưởng là phải đóng 9% cho toàn thể số lương nguyên khởi, chưa trừ thuế. Tuy nhiên, mục đích nhân đạo của thuế nhà thờ là nhìn vào mức sống của giáo dân phải có đủ tiền nuôi nấng gia đình. Một cách ngắn gọn, khi người đi làm có mức lương vừa đủ nuôi gia đình thì không phải đóng gì thêm vào thuế nhà thờ. Cách tính tiền thuế nhà thờ ở Đức như thế nào? Nơi đây, người viết đã bàn thảo kỹ càng với một chuyên gia lo về thuế vụ, để từ đó có thể chiết tính về thuế nhà thờ. Một ví dụ cụ thể cho một gia đình gồm hai vợ chồng và hai đứa con nhỏ đang sống trong tiểu bang của miền Bắc Đức. Người chồng 40 tuổi đi làm và thông thường khai giấy thuế bậc 3. Có bậc lương 1.500 euro, không đóng một xu nào hết cho thuế nhà thờ. Có bậc lương 2.000 euro, không đóng một xu nào hết cho thuế nhà thờ. Có bậc lương 2.500 euro, không đóng một xu nào hết cho thuế nhà thờ. Có bậc lương 3.000 euro, cũng không đóng một xu nào hết cho thuế nhà thờ. Có bậc lương từ 3.100 euro đến 3.500 euro thì lúc này người đó mới chỉ đóng cho thuế nhà thờ khoảng 1 euro 17 sen cho đến 1 euro 50 sen trong một tháng mà thôi. Ngoài lương định kỳ hàng tháng, lấy ví dụ là 3.000 euro, khi người chồng đi làm nhận được thêm tiền thưởng. Thường thì ở Đức, các tiền thưởng riêng bị nhà nước đánh thuế rất nhiều, như tiền nghỉ hè hoặc tiền Giáng sinh, thì lúc ấy sở thuế mới tính tiền thuế nhà thờ riêng cho những món tiền này. Ví dụ, một người đi làm kể trên nhận thêm tiền thưởng riêng là 2.000 euro trong năm, thì sở thuế phụ sẽ tính riêng rẽ tiền thuế nhà thờ khoảng 39 euro. Từ số tiền đóng thuế của 2.000 đồng này mà không hề động đại gì vào mức lương hàng tháng của người đi làm. Như thế, những gia đình công giáo tại Đức có một người đi làm đang phải nuôi 2 đến 3 người con nhỏ với một mức lương lao động trung bình và chỉ vừa đủ tiền sống thì không đóng thêm gì nữa cho thuế nhà thờ như luật định. Rất nhiều gia đình trẻ Việt Nam ở Đức nằm trong nhóm gia đình này có 2 đến 3 người con. Vấn đề đặt ra là giáo hội Đức thu được bao nhiêu về tiền thuế nhà thờ? Nếu cứ tính như trên, cho một gia đình có mức lương bình thường thì nhà thờ lấy đâu ra tiền để chi phí? Năm 2010, giáo hội Đức thu được khoảng 4,9 tỷ euro tiền thuế nhà thờ. Tại tổng giáo phận Hamburg ở miền Bắc Đức thu được gần 74 triệu euro, thì tại tổng giáo phận Côn thu được hơn gấp 6 lần là 480 triệu euro. Càng kéo về phía Bắc nước Đức thì mức thu thuế nhà thờ càng ít đi. Ví dụ tại giáo phận Hildesheim thu được 108 triệu, giáo phận Osnabrück 101 triệu euro. Đặc biệt các giáo phận nằm bên phía đông Đức có mức thu nhập càng thấp đi vì số giáo dân rất ít. Ví dụ giáo phận Kolditz thu được 2,1 triệu euro. Ở Đức, tiền đóng thuế nhà thờ mang một ý nghĩa liên đới rất quan trọng vì người giàu có và người độc thân phải đóng thuế nhiều nhất. Khi người có mức lương cao từ 10.000 euro trở lên sẽ phải đóng đúng theo mức luật định 9% của tiền đóng thuế nhà nước, và người độc thân cũng thường đóng nhiều cho mức lương của mình. Hiện nay với số 24,6 triệu giáo dân công giáo ở Đức, nhưng thống kê cho thấy chưa đầy 7,4 triệu giáo dân, tức là chỉ có khoảng 30% số người công giáo đang đóng tiền thuế nhà thờ mà thôi. Có thể nói rằng những người đang đóng thuế này hầu như là những người có bậc lương thật cao hoặc là đang trong diện độc thân với giấy khai thuế bậc 1. Cuối cùng trả lời cho câu hỏi, thuế nhà thờ được sử dụng như thế nào? Cha Phaolô Tuấn cho biết, chúng ta lấy chi tiêu của tổng giáo phận Hamburg để nhìn ra được tổng quát chung của năm 2010 như sau. Từ 74 triệu euro thu thuế nhà thờ, thì giáo phận chi cho các sinh hoạt liên quan đến mục vụ của giáo xứ là 44,9 triệu euro, cho trường học công giáo và huấn nghề là 19 triệu euro, cho nhà trẻ, cơ quan Caritas, văn phòng giúp đỡ người nghèo là 14,5 triệu. Cộng chung lại, thì thấy con số đã vượt qua mức thu thuế nhà thờ của tổng giáo phận Hamburg trong năm 2010. Theo thống kê cho biết, mức chi tiêu của giáo hội Đức vẫn cao hơn mức thu nhập của tiền thuế nhà thờ. Nhìn vào đời sống giáo hội Đức hiện nay, đúng ra mỗi giáo dân cần phải đóng thêm đến 150 euro thì mới cân bằng được con số nhập và chi. Giáo sư Hamut Jab đã dạy về giáo luật công giáo ở Freiburg. Với chức vụ giáo sư đại học của ông thì có mức lương rất cao, cho nên ông đóng thuế nhà thờ chẳng ít chút nào. Việc bỏ đạo của ông chắc chắn chỉ với lý do tiền bạc. Ngược đời hơn nữa, cuộc đời của ông đã được sống bằng đồng lương từ khoản thuế nhà thờ, cho đến khi ông về nghỉ hưu. Với sự phán quyết của Tòa án Hành chánh Liên bang Leipzig, có thể giúp ông tìm lại được cánh cửa để trở về với giáo hội công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói tiếp về thuế nhà thờ ở nước Đức. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sống là một chuỗi những chọn lựa và quyết định có tính cách luân lý. Lắm khi chúng ta phải đứng trước những hoàn cảnh phức tạp, trong đó chúng ta không đủ sáng suốt để quyết định. Chọn lựa và quyết định là việc làm hoàn toàn có tính cách cá nhân. Nhưng để có thể làm những chọn lựa và quyết định, chúng ta cần có sự hướng dẫn của những người dày kinh nghiệm, khôn ngoan và đáng tin tưởng. Người tín hữu Kitô luôn tìm đến sự chỉ bảo của giáo hội. Do đó khi bàn đến những chọn lựa và quyết định có tính cách luân lý, chúng ta không thể không nói đến quyền bính trong giáo hội. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Quyền bính là một từ được sử dụng và cũng bị lạm dụng nhiều nhất. Như chúng ta đã và đang chứng kiến trong sinh hoạt chính trị đó đây, quyền bính đã biến thành độc tài. Độc tài nghĩa là sử dụng quyền lực, thường được củng cố bởi quân đội và công an để áp đặt các chỉ thị từ bên trên và cưỡng bách người dân phải tuân thủ một cách nô lệ. Trong khi đó, được hiểu một cách đúng đắn và tích cực, vai trò của quyền bính là chỉ để gợi hứng, cổ võ, gây ý thức và hướng dẫn đến sự trưởng thành. Khi quyền bính được hiểu và thực thi như thế, người dân sẽ tìm đến quyền bính để được hướng dẫn và chỉ đạo. Trong giáo hội Công giáo, dĩ nhiên, quyền bính có một bản chất và chức năng đặc biệt. Có xã hội là có tổ chức, và có tổ chức là có quyền bính. Giáo hội không thoát khỏi quy luật ấy. Khi cộng đồng tín hữu tiên khởi hình thành và phát triển, thì nhu cầu quyền bính cũng xuất hiện. Sự phát triển của cộng đồng là kết quả của lời rao giảng. Các môn đệ cảm nghiệm được Chúa Kitô phục sinh. Các ngài bắt đầu kể lại cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của ngài. Trước tiên là tại Jerusalem và sau đó là tại các đô thị khác. Qua lời rao giảng này, nhiều người đã tin vào Chúa Giêsu. Các cộng đồng phát triển theo nhịp độ gia tăng con số tín hữu. Các môn đệ di chuyển đến những thành phố khác. Nhưng trước khi ra đi, các ngài cắt cử một người lãnh đạo để chủ tọa trong các buổi cử hành phụng vụ và nhất là giảng dạy theo đúng tin mừng mà họ đã lãnh nhận. Do đó, quyền bính phát sinh một cách rất tự nhiên và nắm giữ một vai trò quan trọng trong cộng đồng tín hữu Kitô. Qua 2000 năm lịch sử giáo hội, đã có nhiều đổi thay trong sự hiểu biết và thực thi quyền bính. Dĩ nhiên, gắn liền với lịch sử, những thay đổi ấy vừa tích cực lại cũng vừa đầy những bất toàn. Trong giáo hội đương đại, vấn đề quyền bính lại được đem ra bàn cãi hơn bao giờ hết. Người ta nói nhiều đến cơn khủng hoảng về quyền bính. Thật ra, tự nó, quyền bính trong giáo hội không bị khủng hoảng cho bằng cách hiểu biết về quyền bính. Hiểu một cách đúng đắn về quyền bính trong và của giáo hội là điều cần thiết. Giáo hội Công giáo dạy rằng Đức Giáo Hoàng và các đức giám mục hiệp thông với Đức Giáo Hoàng có quyền giảng dạy một cách đặc biệt trong giáo hội. Đức Giáo Hoàng và các đức giám mục được ủy thác cho quyền giảng dạy về đức tin và luân lý, trong một tư thế mà không ai trong giáo hội có thể có được. Giáo hội cũng dạy rằng quyền giảng dạy tối thượng trong giáo hội Công giáo thuộc về tất cả các đức giám mục hiệp nhất cùng với và dưới quyền Đức Giáo Hoàng. Quyền này được gọi là quyền giáo huấn. Sự hướng dẫn và mối quan tâm mục vụ của quyền giáo huấn này là một hồng ân cao cả cho giáo hội. Được Thánh Thần trợ giúp, quyền giáo huấn gìn giữ giáo hội khỏi những sai lầm không cần thiết. Nhưng để hiểu một cách thấu đáo hơn quyền giáo huấn của giáo hội, chúng ta cần phải nói đến mối liên hệ giữa Đức Giáo Hoàng và các đức giám mục, và nhất là điều thường được gọi là ơn bất khả ngộ trong giáo hội. Khi bàn đến quyền bính trong giáo hội, Công đồng Vatican II khẳng định rằng tất cả các đức giám mục trên thế giới, tức giám mục đoàn, chia sẻ trách nhiệm đối với giáo hội, chứ không phải chỉ có mỗi một mình Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng vẫn là thủ lãnh của giám mục đoàn. Do đó, ngay cả khi Đức Giáo Hoàng hành động riêng rẽ một mình, Ngài vẫn hành động như là thủ lãnh hữu hình của giáo hội, đồng thời cũng như là thủ lãnh của giám mục đoàn. Giáo Hoàng và giám mục đoàn là hai ý niệm hoàn toàn không thể tách biệt nhau. Như vậy, chỉ có một quyền bính tối cao duy nhất trong giáo hội, nhưng được thể hiện bằng hai cách. Một là qua một hành động thuộc giám mục đoàn như công đồng chung. Hai là qua một hành động của Đức Giáo Hoàng với tư cách là thủ lãnh của giám mục đoàn. Các bức thông điệp là thể hiện của quyền bính ấy. Về hai cách thế thể hiện quyền bính tối cao trong giáo hội, chúng ta còn cần phải phân biệt quyền giáo huấn thông thường với quyền giáo huấn ngoại thường. Gọi là ngoại thường khi quyền giáo huấn tối cao của giáo hội long trọng công bố một tín điều, nghĩa là tuyên bố rằng một chân lý đức tin là bất khả ngộ, được Thiên Chúa mặc khải để cứu độ chúng ta. Hành động này thường diễn ra trong một công đồng chung, hoặc khi Đức Giáo Hoàng nhân danh quyền tối thượng trong giáo hội để công bố một tín điều. Thể hiện có quyền giáo huấn ngoại thường của giáo hội gần đây nhất là việc Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 công bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời vào năm 1950. Ngoài hành động trên đây, quyền giáo huấn của các đức giám mục hay của Đức Giáo Hoàng được gọi là giáo huấn thông thường. Quyền giáo huấn thông thường này bao gồm cả những giáo huấn của một vị giám mục địa phương, các lá thư mục phụ của hội đồng giám mục, các bức thông điệp của các đức giáo hoàng và các tài liệu của công đồng Vatican II, bởi vì công đồng này đã không hề sử dụng quyền tối cao để công bố một tín điều mới nào trong đức tin Công giáo. Nhưng cho dẫu những giáo huấn này xuất phát từ quyền giáo huấn của giáo hội, chúng vẫn không được gọi là giáo huấn bất khả ngộ của giáo hội. Về quyền giáo huấn thông thường của giáo hội, có một điểm cần được nhấn mạnh là, tuy rải rác trên khắp thế giới, nhưng nếu tất cả mọi giám mục đều hiệp thông với Đức Thánh Cha, các ngài có thể công bố một giáo huấn bất khả ngộ. Nói cách khác, quyền giáo huấn thông thường của giáo hội có thể công bố những giáo huấn bất khả ngộ. Chẳng hạn, tuy không được long trọng công bố, nhưng vì được Thiên Chúa mặc khải, cho nên một số điểm trong đức tin như Chúa Giêsu là Chúa và Thiên Chúa đã phục sinh Ngài từ cõi chết phải được xem là bất khả ngộ. Về vấn đề bất khả ngộ trong giáo hội, chúng tôi xin được trở lại một lần nữa vào thứ Sáu tuần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Làm chi Chúa muốn con làm gì, con lòng Chúa có nghe không? Giữa đời con vẫn trông mong, chiều mưa buồn tim con bối rối. Chúa ơi, Chúa muốn con làm chi, Chúa muốn con làm gì? Giữa đời tình bước chân con đang có đi hoài, tìm Chúa mãi luôn không thôi. Đêm về mắt mù nhưng lòng tham thức, suốt đời con kiếm tìm, tìm Chúa mãi luôn không thôi. Tâm hồn còn bao khát khao chưa nguôi, con được an nghỉ trong Chúa thì tim con hết sức sao vội. Tháng ngày dài bao nỗi gian nan, bước điều đời muôn lối con đi, đời phong trần tha phương lưỡng thế. Chúa ơi, Chúa muốn con làm chi, Chúa muốn con làm gì? Mặt đầy còn ngước trông lên, giữa đời còn vẫn lênh đênh. Ngày qua ngày tim con háo thức. Chúa ơi, Chúa muốn con làm chi, Chúa muốn con làm gì? Giữa đời tìm bước chân con đơn côi đi hoài, tìm Chúa mãi luôn không thôi. Đêm về mắt ngủ nhưng lòng ao ước, suốt đời con kiếm tìm, tìm Chúa mãi luôn không thôi. Tâm hồn còn bao khát khao chưa nguôi, khi nào con được an nghỉ trong Chúa thì tim con hết sức sao bồi hồi.
Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian chờ ngày nước Chúa được hoàn tất trong vinh quang, người tín hữu chúng ta thường cảm thấy nhức nhối, đau khổ, vì hình như lời cầu xin của chúng ta không được Chúa nhận lời. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta được giàu có, vì nghĩ rằng như thế là chúng ta sẽ có hạnh phúc. Nhưng Chúa lại để cho chúng ta nghèo, để chúng ta biết sống khiêm tốn hơn. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta có quyền thế, để mọi người ngợi khen suy phục chúng ta. Nhưng Chúa lại để cho chúng ta gặp cảnh cô thế, để chúng ta thêm lòng nương cậy vào Chúa. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta sức mạnh, để chúng ta thực hiện những công việc sáng danh Chúa, lợi ích cho đồng loại. Nhưng Chúa lại để chúng ta yếu đuối, hầu chúng ta khỏi kiêu ngạo. Nói tóm lại, chúng ta xin Chúa rất nhiều, nhưng hầu như không được gì cả. Chúng ta đã có kinh nghiệm về vấn đề này như thế chưa? Trong những trường hợp chúng ta cầu xin mà hình như Chúa không nhận lời, thì thái độ của chúng ta như thế nào? Thật ra thì không phải là Chúa không nhận lời cầu của chúng ta, mà phải nói rằng Chúa có nhận, nhưng Ngài nhận những lời cầu đó theo tiêu chuẩn của Ngài. Chính vì thế mà đừng nản lòng khi thấy hình như lời cầu xin của chúng ta không được Chúa nhận lời. Chúng ta hãy nghe Chúa kể dụ ngôn. Một thẩm phán không biết kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiên nể một ai. Trong thành có một bà quá đến xin ông xử một vụ kiện, nhưng ông ta từ chối. Không nản lòng, bà quá kia cứ theo quấy rầy ông ta mãi, đến nỗi không còn có thể chịu đựng được nữa, nên ông ta phải xét xử cho bà ta. Hiện lúc này, chúng ta đang xin Chúa điều gì? Chúng ta có được Chúa nhận lời không? Nếu không, thì chưa hẳn là Chúa không nhận lời, mà chỉ có nghĩa là Chúa đang giúp chúng ta đi vào con đường mà Chúa đang muốn chúng ta đi. Con đường đó, nhiều khi chúng ta không hiểu nổi. Lý do chỉ vì là tư tưởng của Chúa quá cao siêu so với tư tưởng của chúng ta. Có những điều bây giờ chúng ta chưa hiểu nổi, và cũng có những điều không bao giờ chúng ta hiểu nổi. Nhưng dù hiểu hay không hiểu, thì có một điều chắc chắn là bao giờ Chúa cũng dành phần tốt nhất cho chúng ta, vì chúng ta là những người con của Ngài. Hãy kiên trì cầu nguyện, chứ đừng nóng nảy hấp tấp. Chúa của chúng ta không giống như vị thẩm phán ích kỷ trong dụ ngôn kia đâu, mà Ngài là một người cha nhân từ, luôn luôn quan tâm đến quyền lợi của con cái Ngài. Trong những phố cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy dâng lên Chúa tất cả những ước nguyện của chúng ta, và hãy kiên trì theo đuổi những ước nguyện ấy, nhưng đồng thời cũng biết phó thác những ước nguyện ấy cho sự quan phòng khôn ngoan của Ngài. Amen.
Giữa đời tìm bước chân con đơn côi đi hoài, tìm Chúa mãi luôn không thôi. Đêm về mắt mù nhưng lòng ao thức, suốt đời con kiếm tìm, tìm Chúa mãi luôn không thôi. Tâm hồn còn bao khát khao chưa nguôi, khi nào con được an nghỉ trong Chúa thì tim con hết xuyên sao bồn hồi. Chúa là hạnh phúc con luôn trông mong, nơi Ngài đời con nấm hoa xanh tươi. Chúa là hạnh phúc con luôn trông mong, nơi Ngài đời con nấm hoa xanh tươi. Chúa là hạnh phúc con luôn trông mong, nơi Ngài đời con nấm hoa xanh tươi. Chúa là hạnh phúc.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kHz. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kHz. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8:27 tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chenlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.